Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay Thầy nói về hành bố thí. Nói đến bố thí thì quý thiền nam tín nữ đã từng làm rất là nhiều. Trong mọi trường hợp, ở chùa mình khi nào có những Phật sự nào giàu lớn nhỏ mà nghe nói đến làm phước cúng dường thì toàn thể quý thiền nam tín nữ đều là hoan hỷ tham gia. Tuy vậy, Thầy vẫn nhắc lại ý nghĩa của bố thí. Hành bố thí là cái hành hết sức quan trọng của người xuất gia cũng như người tại gia. Chính trong thập đồ quý đạo hữu thấy 10 cái điều mà gọi là thực hành để đến bờ kia, tức là giác ngộ hoàn toàn đó. Cái hành đầu tiên là hành bố thí. Bởi vì khi chúng ta bố thí có nghĩa là chúng ta bày của cải, bày cái lòng trong sạch của chúng ta, bày cái lòng rộng rãi của chúng ta, bày lòng bi mẫn của chúng ta đối với những người xung quanh, đối với đối tượng mà chúng ta cần làm phước cúng dường hay bố thí. Chứ bố thí Phạn ngữ gọi là dana, có nghĩa là sự rộng rãi, sự rộng lượng, sự an lạc, sự đem đến sự thanh tịnh, đem đến sự trong sạch. Cho nên nếu mà chúng ta thực hành hành bố thí thì chúng ta sẽ được cuộc sống an vui, hạnh phúc, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, trong sạch, và cảm thấy là người Phật tử đã thể hiện được cái tinh thần từ, tinh thần bi và tinh thần trí tuệ. Vì sao mà chúng ta bố thí lại gọi là thể hiện được tinh thần từ và thể hiện được tinh thần bi, lại thể hiện được tinh thần trí tuệ? Trong kinh Đức Thế Tôn, Ngài nói rằng người nào mà ở trên đời này có của cải đầy đủ mà không làm lợi ích đến người xung quanh như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những người cần đến sự cúng dường, cần đến sự bố thí của mình, thì người đó không biết thực hành cái hành từ bi. Và nếu có của cải của mình mà không đem bố thí, không biết cúng dường, thì ví như là một cái hồ nước trong veo, xung quanh hoa quả đẹp đẽ, cát mịn, nhưng mà cái hồ này ở một nơi xa xăm, ở trong rừng, thành ra không đem lại lợi ích gì cho người ta đến dùng. Thì quý đạo hữu thấy là một cái người mà giàu có đó, trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật nói là người mà giàu có mà không biết làm phước, không biết cúng dường cho cha mẹ, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, hay làm lợi ích cho những người nghèo khó, những người cần đến sự bổ thí cúng dường của mình, thì cái người đó gọi là người bọn sẻn. Mà người bọn sẻn á, thì ví như là một cái hồ nước trong veo, cây cỏ đẹp đẽ, có cát mìn để đi bộ xung quanh, nhưng mà cái hồ đó để một nơi thăm thẳm, ở trong rừng, ở nơi chỗ xa xăm, không ai biết, không ai đến để mà múc nước đó uống hay là tắm gội rửa mặt vân vân. Thì vì sao vậy? Tại vì mình có của cải đầy đủ, mình có tiền của, mình có điều kiện để làm những việc đó, mà không làm thì nó không đem lại lợi ích cho người cả. Mà khi không đem lại lợi ích cho người thì cái tâm tham của mình, cái tâm không thương người, cái tâm ích kỷ, nó sẽ dấy lên và nó làm cho mình giữ lấy tiền của đó, giữ lấy của cải đó mà không biết đem lại lợi ích cho ai. Rồi một đoạn khác Đức Thế Tôn nói mà người có của cải, có tiền của đầy đủ mà biết bố thí cúng dường đến cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, những người nghèo khổ, những người cần đến mình, thì ví như cái hồ nước trong veo, có cây cỏ đẹp đẽ, có cát mịn xung quanh, ở nơi một chỗ đông đúc người, ở nơi một chỗ nhiều người lui tới, thì cái hồ đó rất là hữu dụng cho tất cả mọi người. Như thế nào thì một người mà trong tay mình có tiền của, người đó phải làm sao lợi ích đến cho người khác, làm sao lợi ích đến cho thân bằng quyến thuộc của mình, cúng dường cho cha mẹ của mình, cúng dường các bậc trường thượng, cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, giúp đỡ bà con thân thuộc và làm những cái việc từ thiện xã hội, lợi ích cho những người nghèo khó và những người cần đến sự bố thí của mình. Thì khi bố thí thì chúng ta thể hiện được lòng từ, là vì có thương chúng ta mới làm được. Tất cả mọi sự bố thí cúng dường đều do sự tôn kính, đều do tình thương. Ví dụ như bây giờ quý vị mà nấu một nồi đồ ăn mà đem cho gia đình Phật tử ăn chẳng hạn, thì nó có thương thật nhiều, thì khi đó mới có thể nấu được một nồi đồ ăn mà đem cho. Chứ không mình bận rộn quá thì nghĩ rằng các cháu cũng có cha mẹ cả rồi, mà tại sao mình phải nấu đồ ăn mà đem tới. Nhưng mà nếu cái nồi đồ ăn đem tới là vì cái lòng thương, thương các cháu như con của mình nên nấu nướng. Hoặc là đem tới làm phước ở chùa, không phải cúng dường cho chư tăng ni không, mà thiền nam tín nữ cũng ăn. Trong Phật giáo mình gọi là trai tăng trai tục. Trai tăng là cúng dường đến chư tăng, trai tục là làm phước đến tất cả mọi người đều dùng. Mà khi làm như vậy á, nấu nướng nó cũng khổ lắm, mà đông người lại càng làm cho mình khổ nữa. Nhưng vì dấy lên được cái tình thương không bờ bến, dấy lên cái tình thương không điều kiện, cúng dường cho chư tăng không mong trả lại, mời bà con thiền nam tín nữ ăn không mong trả lại, nên cái đó gọi là tâm từ, là tâm tình thương như mẹ hiền thương con một. Một thứ tình thương trong sạch, nhẹ nhàng, rộng rãi, quảng đại, mà không cần đến sự đền ơn trả nghĩa của ai. Và khi mà chúng ta bố thí trong một cái vụ làm phước nào, trong một việc làm phước nào đó, chúng ta thấy có những điều lợi ích, là thể hiện tinh thần cứu khổ. Cứu khổ là vì sao? Ví dụ chư tăng mà đi khất thực mà không có cơm nước thì làm sao mà sống được. Thì mình nghĩ như vậy, cho nên chứ trong cái bài quán tượng mà chư tăng ăn là ăn để mà sống, sống để tu hành theo đạo cao thượng, để trừ cái khổ đã qua trong đó sự đói khát. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà mình cúng dường đến chư tăng thì là cũng cứu khổ cho chư tăng. Chư tăng có cơm nước, hoặc là cúng dường y phục, thuốc men vân vân, chỗ ở vân vân, đó là thể hiện tinh thần cứu khổ. Hệ từ ở đâu thì có bi ở đó. Vì tình thương không mà chúng ta không có ra tay thì tình thương đó nó không có hiệu quả. Ví dụ bây giờ mình nói là thấy bà con đói mình thương quá, nhưng mà thương rồi mình vòng tay mình ngồi chơi, mình chẳng mời ai ăn uống gì hết, thì cái tình thương đó nó thể hiện ra nhưng mà không có kết quả. Đó, hay là mình nói chư tăng các nước đi khất thực rồi một ngày một bữa mà mình không mua gì cũng để bác thì là không được. Do đó cho nên chúng ta khi mà chúng ta dấy lên cái tình thương rồi thì tự nhiên chúng ta dấy thêm cái tinh thần từ là cứu khổ. Đó, từ là làm cho con người khác vui vẻ, thương tưởng người ta là ta vui vẻ. Như mình thương con mình là con mình vui vẻ lắm, mình thương bạn mình vui vẻ lắm, thương chồng mình chồng vui vẻ, thương vợ vợ vui vẻ, thương thầy thầy vui vẻ, thầy thương trò trò vui vẻ. Nó cái tình thương rộng rãi đem tới sự hoan hỷ cho nhiều người. Và cứu khổ là mình ra tay, bây giờ vô bếp nghe, nấu nướng nóng nảy nghe, nhưng mà vì thương những người đói, trong đó có chư tăng, có người già cả, có thiện nam tín nữ, thiện gia đình Phật tử, vâng, bây giờ đói rồi, mình làm phước, đó gọi là cứu khổ, tâm bi, bi là cứu khổ. Rồi nó dấy lên được một cái trí tuệ. Làm sao mà có trí tuệ? Nghĩ thế này, ủa của mình thì mình xài chứ, của ai thì nấy xài chứ, nhưng mà có cái trí tuệ đấy của mình, nhưng mà mình có tâm tốt, mình có tâm thương người, mình có thể phát cái tâm không có tham ra, bớt cái tâm tham đi, làm nhẹ cái tâm tham đi, mình tỏ cái lòng rộng rãi, mình cũng dường mình bố thí, vân vân. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng là nó có cái điều rất là lợi ích. Khi mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta thể hiện được cái tinh thần từ tình thương rộng lớn, bi là cứu khổ rộng lớn đó. Rồi là cái tâm trí tuệ, có trí tuệ là tâm sáng suốt, thấy rõ rằng là mình có của rồi, ý thế nhiều mà mình phát cái tâm rộng rãi như thế này ra đó, thời cái tâm mình nó không có bọn sẻ, cái tâm mình nó sẽ trở nên cái người mà giàu lòng từ thiện, cái người rộng rãi, cái người mà noi gương Đức Thế Tôn. Cho nên cái khi mà bố thí đó là chúng ta có cả từ bi mà có cả trí tuệ. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ chúng ta cũng không bố thí được, mà chúng ta không có tình thương chúng ta không bố thí được. Nên khi bố thí chúng ta có cả từ, cả bi và cả trí tuệ, thể hiện được một cách rất là tròn vẹn. Và trong sự bố thí theo tinh thần của kinh thì những vật bố thí phải là trong sạch, và cái tâm bố thí cũng trong sạch, và người để mình bố thí cúng dường cũng là người trong sạch, thì cái phước báo nó rất là nhiều. Vật bố thí được trong sạch là chúng ta sống chánh mạng, chúng ta tay làm hàm nhai, chúng ta lo làm ăn trong sạch, chúng ta không làm hại ai, chúng ta đi kiếm những tiền bạc lương bổng do cái bàn tay của mình, chứ không cướp của ai, không lừa gạt ai, không có nói cần nói khỏe với ai mà có của cải, mà chúng ta là tự làm ra từ nỗ lực của chúng ta, từ bàn tay của chúng ta làm ra, rồi có cái vật này, có của cải này, có tiền của này, có cơm gạo này, là những cái của cải trong sạch, vì từ mình làm ra một cái trong sạch, chứ không là ăn cắp của ai, không lấy của ai, không làm khổ ai mà có những cái vật này. À, do đó cho nên chi những cái mà chúng ta làm ra đó, từ mình làm ra hay là mình mua hay là mình sắm, đều là do cái sự làm ra có của cải một cách trong sạch mà chúng ta đem cúng dường, thì như vậy nó có phước báo nhiều hơn. Ví dụ như mình buôn lậu mà mình đem đi cúng dường bố thí thì cái phước nó ít lắm chẳng hạn, mà mình buôn bán nghèo khổ mà mình đem cúng dường thì mình có phước nhiều hơn. Nói tóm lại là mình cúng dường làm phước phải có những cái của cải của mình làm ra một cách trong sạch hợp lẽ đạo đó quý vị đạo hữu. Mà khi Tây Tạng nói là những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, của chúng con làm hợp với lẽ đạo, chứ không phải chúng con làm sai trái, không lừa đảo ai, không buôn bán nói dối với ai nhiều để mà lấy của cải này mà đem về làm phước, vâng. Đó, cho nên như chúng ta làm phước như vậy thì được trọn vẹn. Rồi với tâm trong sạch thì khi làm phước á, là chúng ta cần phải có cái tâm trong sạch. Khi nào mà quý vị thấy mà thích làm phước thì làm liền, và khi nào không thích làm phước thì đừng làm. Chứ khi mình không thích làm phước mà mình cũng gườm gạo mình làm á, thì nó có cái nhân mà nó không có quả, hoặc là cái quả nó không được trọn vẹn. Khi nào mình thích là mình cứ làm, ít nhiều mình cứ làm. Thương ví dụ như bây giờ mình nấu ăn ra mà mình thấy thiền nam tín nữ đến mà mình mời đó, thì đây là với cái tâm trong sạch thật lòng, chứ không phải là nói bên ngoài. Chúng ta thật sự có đồ ăn, ta mời khách đến ăn, ta mời những người đến chùa ăn, chúng nó cùng nhau vui vẻ, rồi cùng rủ nhau lên tụng kinh, rồi nghe thuyết pháp vân vân, thì như vậy cái tâm nó trong sạch. Bởi vậy là trong kinh thầy nhắc hoài là khi chưa bổ thí cũng vui, khi muốn cúng dường hay làm phước cho ai, kể cả làm phước cho cha mẹ, kể cả làm phước cho con cái, cũng với cái tâm hoan hỷ khi chưa làm, khi đang làm, khi đã làm xong, thì khi đó cái phước báo đó nó mới có thể đầy đủ. Và những cái người mà chúng ta bố thí cúng dường là những cái bậc mà xứng đáng. Ví dụ chúng ta mang ơn cha mẹ có phước báo rất nhiều. Bà con biết thường thường là quý thiện nam tín nữ đến chùa, chư tăng tụng kinh, chư tăng cột dây đỏ, chư tăng rải nước. Còn ở các nước như Thái, Ấn Độ, Miến Điện đó, là nếu không có chư tăng là mời cha mẹ, để cha mẹ lên trên chỗ cao đó, đem hương hoa đồ ăn đồ tới trước cha mẹ, rồi lễ cha mẹ, rồi cha mẹ rải nước, rồi cha mẹ cột dây, thì như vậy cha mẹ có thể được Phật pháp tăng. Thì quý đạo hữu thấy rằng là cha mẹ là xứng đáng cho mình cúng dường, và mình cúng dường cha mẹ hết sức có phước. Cho nên nếu mà chưa gặp chư tăng, chưa gặp chùa chiền để làm phước thì cúng dường cha mẹ đi, lạy cha mẹ đi, cảm thấy sung sướng và đưa đầu cho cha mẹ, rờ đầu mình đi và sám hối cha mẹ đi, thì cái phước báo nó hết sức là to lớn. Trung kinh nói như vậy. Rồi các cái bậc mà tu hành, những người có giới, có người có ngũ giới, người có bát quan trai giới, người có thập thiền, hay là người có sa di giới, tỳ kheo giới, những bậc tu hành, các bậc đạo sĩ tu hành vân vân, thì chúng ta đem cúng dường làm phước hết sức là tốt đẹp và có nhiều phước báo. Còn nếu mà chúng ta đem bố thí cho bọn cướp thì nó cái phước nó không có. Hoặc người ta đem bố thí cho người ác thì dĩ nhiên là không có, mặc dù là những người đó đói khát thì mình cũng bố thí, nhưng mà cái bố thí nó cái quả nó không có. Thầy kể cho quý đạo hữu nghe một cái câu chuyện sau này để thấy rằng bố thí có cho của ra đó, nhưng mà cái tâm nó không có được trong sạch thì cái phước nó sẽ ít. Thì một hôm Đức Thế Tôn ở trong Tịnh xá Kỳ Viên ở Savatthi, tự nhiên Đức Vua Ba Tư Nặc và Sê Na Đi xứ Kosala đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà đến vào buổi ngọ. Thường thường ít ai mà đến đến thăm Đức Thế Tôn vào buổi ngọ, vì giờ ngọ là giờ chư Phật thọ trai và chư tăng thọ trai, mà hệ khi thọ trai thì không được đứng dậy, không được đứng dậy. Nhưng bây giờ khách tới thì chư tăng đang còn ăn thì phải đứng dậy mà tiếp khách, thế là Đức Phật phải đứng dậy mời vua ngồi vân vân. Đức Phật ở trong tịnh xá thì Đức Vua vô thì Đức Phật thấy ngày ngạc nhiên. Khi nào vua tới cũng một là tới buổi đêm, hai là tới sáng sớm, hoặc là tới cúng dường, chứ có khi nào mà tới cái buổi ngọ. Nhưng mà khi vua đi vào thì Đức Thế Tôn hỏi: Tâu đại vương, sao đại vương có việc gì mà cấp bách mà phải đến cái giờ này? Thì Đức Vua đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong ngồi xuống bạch Đức Thế Tôn: Ngày hôm nay ở trong thành có một vị trưởng giả giàu có vô cùng, vàng bạc đầy đủ, nhà cửa của cải, voi ngựa đầy đủ, vừa mới qua đời mà không có người thừa kế. không có di chúc nào cả. Cho nên con đã cho quân đội, cho lính tráng đến đó dưới sự điều khiển của con, đem tất cả của cải vàng bạc của trưởng giả này về triều đình. Bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả này có một điều lạ lùng. Con xin hỏi Đức Thế Tôn, rất là giàu có, nhất ở trong thành phố, mà ăn thì ăn gạo cơm thiêu thôi, tức là cứ để những cái đồ ăn cơm dư ngày trước mà ăn thôi. Mặc áo thì không dám mặc đồ tốt, mà chỉ mặc những đồ thô sơ thôi. Mà đi xe đó, thì trong thành phố nhiều người ta nghèo, ta đi xe mới. Mà ông trưởng giả này á, đi đâu thì đi xe cũ thôi. Thì bạch Đức Thế Tôn, tại sao là người giàu có mà lại không hưởng? Đức Thế Tôn nói đúng rồi, đúng rồi. Ông trưởng giả này rất là giàu có, đã có một kiếp trước á, đã cũng giàu có rồi. Tâu Đại Vương, cái vị này kiếp trước á, rất là giàu có. Và có một lần đã đệ bát được chút vị Phật độc giác. Thấy vị Phật độc giác đứng khất thực trước nhà, là kêu người giúp việc đem đồ ăn ra để bát. Xong đi thờ thận đi lui đi tới. Trời ơi, cho chi mà uống. Phải để thế này để tôi tới nó ăn đỡ ra. Tức là khi đệ bát rồi đó, đệ trong bát rồi, cái vị Phật độc giác đã ra đi rồi. Nhưng ông đi thờ thận trong nhà, ông nghĩ lại tại sao mình đem cái đồ này mà để cho cái vị Phật độc giác mà uống, để mà cho mấy người tôi tớ ăn để làm việc chứ. Đó. Thì cái vị này á, sau này á, nhờ cái phước mà đệ bát, khi mà thấy cái vị Phật độc giác phát cái tâm hoan hỷ, đệ bát liền. Thì cái phước đó sau này trở thành người rất là giàu có. Có một kiếp lên cõi trời nữa, kiếp sau đó được làm người là giàu có. Nhưng mà rồi vì cái tâm mà lận thận, suy nghĩ, khi đang làm thì vui, mà khi đã làm xong rầu rì buồn phiền trách móc người ở, và nghĩ cảm thấy uổng cái cơm sữa mà đem cho vị Phật độc giác. Cho nên chỉ bây giờ giàu có xe cổ nhà cửa, có tới 8 triệu đồng tiền vàng, không kể tiền bạc. Nhưng mà ăn cơm thì dư cái ngày trước cất đi để ăn, rồi những cái áo quần nào mà đắt tiền thì không mua, mua những cái áo quần thô sơ để mặc, xe nào cũ kỹ để đi, còn xe mới cất đó. Thì do cái tâm không hoan hỷ đó mà kiếp này đầy đủ như vậy mà lại không được hưởng. Đã như vậy rồi lại có cái tâm bọn sẻ giết luôn người con để đoạt của cải, mà khi giết đứa con rồi ấy, thì không có ai để hưởng cái của cải đó, cho nên chỉ bị nhà vua lấy hết đem về triều đình. Thì Đức Phật nhắc cái câu chuyện đó cho vua Ba Tỳ Nạc và Sena Đi nghe, kiếp trước của cái người trưởng giả giàu có này, và nói rằng bây giờ cái kiếp này để giết cái người con đó đó rồi sẽ bị khổ sở nhiều lắm trong kiếp sau. Tại đó một người giàu có như vậy thật là uổng. Thì chúng ta thấy như vậy, cho nên khi mà chúng ta bố thí rồi, cho của ra rồi thì tiếp tục hoan hỷ, cho đừng bao giờ xét lại. Xét lại là tốn kém thế này, tháng này nó thiếu hụt, không có trả tiền nhà hay là thế này thế nọ, thì nó uổng vì mình đã cho ra rồi thì hoan hỷ. Cho nên trong ba thời kỳ, khi chưa làm cũng vui, khi đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng là vui vẻ. Như vậy thì mới là có cái sự lợi ích cho cái sự bố thí của mình. Cho nên cái sự bố thí này nó không cần ở nó cái giá trị của cải nhiều, nó cũng cần cái của cải đó tốt hay không tốt, mà do cái tâm của mình là hết sức quan trọng. Cái tâm mình, Đức Phật nói chê tạt hăng phi cà vê Punyang và Đami, Như Lai gọi cái tác ý đó, cái tác ý đó làm phước đó là có quả tốt. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nên hoan hỷ, chúng ta nên xét kỹ có trí tuệ vì sao chúng ta làm phước, và khi chúng ta làm phước rồi là chúng ta phải hoan hỷ thôi. Trong kinh mà Đức Thế Tôn ngài dạy, một người mà sinh ra trong đời đó mà khi có của cải, tức là người có trí tuệ, là người đó phải nghĩ đến cha mẹ, phải nghĩ đến thân bằng quyến thuộc, phải nghĩ đến sự lợi ích cho mình, nghĩ đến sự lợi ích cho người, và nên quán xét rằng tất cả của cải mà mình có cất giữ nơi mình đó, mà ngay cả nuôi dưỡng những người thân yêu trong gia đình, để rồi mà chúng ta có cái người nương tựa nơi mình, hay là mình nhờ vả họ đi nữa đó, thì mình có phước. Nhưng mà phải nghĩ rằng tất cả của cải mà chúng ta đem cho thì nó còn, mà của cải nào mà chúng ta không cho thì chúng ta để đó rồi, khi buông tay, trong kinh, như trong kinh nói, người kia ra đi hai tay không, cũng không đem gì theo được cả. Thì người trí tuệ là người phải nghĩ đến làm sao cố gắng trong đời mình làm được một cái gì tốt đẹp cho đời mình trong hiện tại, và sắp một cái chỗ đứng của chúng ta trong ngày vị lai, và đem sự lợi ích nào cho mình, cho người được trọn vẹn với tất cả những của cải, những gì mà chúng ta đã có ở trong đời. Cái sự bố thí mà chúng ta làm nó cũng có nhiều thứ, chứ không phải nó khó khăn. Khi mà nói tới bố thí thì quý vị đạo hữu cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cơm, gạo, áo, quần, y phục, tiền bạc này kia. Có lúc chúng ta không có tiền mà chúng ta vẫn bố thí được, chúng ta phải bố thí cái công. Chẳng hạn như bây giờ có người tới không, thấy cây cọ trong chùa như vậy không ai cắt chẳng hạn, chúng ta phát cái tâm đem cắt, cắt cọ sạch sẽ, sắp cây đàng hoàng, trim cây đàng hoàng tử tế. Hoặc là có những người tới chùa cắm bông hoa bàn thờ, lo chăm sóc bàn thờ, lo hướng dẫn những người mới đến vào lễ Phật vân vân. Thì đó một cái công đức hết sức to lớn, đó là thể hiện cái tình thương kính đối với Đức Thế Tôn, đối với Phật, với Pháp, với Tăng và đối với những người xung quanh của mình. Cho nên đem cái công ra, mình làm công quả đó cũng là một cái chuyện hết sức quan trọng. Bởi vì cái công đó cũng là thế cho tiền bạc. Thay vì nếu mà mình thuê người khác làm thì tiền nhiều lắm, nhưng mà mình bỏ công đó mình làm với cái tâm hết sức hoan hỷ. Khi chưa làm, sửa soạn làm cũng vui, đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng vui. Thì dầu cái việc nhỏ, việc lớn, nó cũng sẽ có công đức rất là tốt đẹp. Và cái quả mà hiện tại mà chúng ta sẽ hưởng được trong đời này á, là khi mình giúp người nào bây giờ rồi á, thì ở một nơi nào đó khi chúng ta cần là có người giúp đỡ liền. Nếu mà quý vị mà dắt dìu một người nào mới tới chùa mà không biết chỗ nào lễ Phật, chỗ nào ăn cơm, mình hướng dẫn cho họ, thì khi quý vị đi đâu mà không biết đường, hay là cần làm cái đơn, cái trương gì mà khó khăn, tự nhiên có người là hướng dẫn cho mình, giúp đỡ cho mình liền. Cho nên mình cứ làm tất cả những việc lành đi, rồi chúng ta tự nhiên không mong cầu, chúng ta cũng sẽ có những cái quả rất là tốt. Thì có hai cách để cho chúng ta nghĩ là chúng ta nên cố gắng mà làm những cái phần phước gì mà chúng ta cảm thấy là ta làm được. Có người thì đem áo quần cho người nghèo, có người thì đem gạo cơm, có người thì cũng dường chư tăng thuốc men, có người thì cũng dường cơm nước, có người cũng dường y phục vân vân. Nó tùy theo cái hoàn cảnh mình mà làm. Nếu mà đối với cha mẹ ở nhà mà đôi khi mình nghèo thì mình an ủi cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ mình những việc khó nhọc vân vân, nói những lời ngọt ngào với cha mẹ mình vui vẻ vân vân. Vợ chồng ở trong nhà mà luôn luôn nói lời dịu ngọt với nhau, an lạc với nhau thì cũng rất phước báo nhiều. Còn mình nạt nộ ấy là làm xích mích trong gia đình, rồi để con cái nó nhìn vào cái sự xích mích của mình nó cũng buồn, thì tạo nên cái không khí buồn trong gia đình. Thế nên khi nào cũng tạo một thiên đàng ngay trong cõi đời này thì nó phước báo nó rất là nhiều. Cho nên chi một hôm mà các vị trời ở cái cõi trời 33, tức là Đao Lợi Thiên Cung của vị Đế Thích tên là Sắc Cả đó, mấy vị đó mới nêu lên mấy câu hỏi. Không biết trên đời này bố thí cái gì thì là có phước nhất, rồi không biết cái hương vị gì trong đời này là quý nhất, và không biết cái hoan hỷ nào trong đời này là đáng hoan hỷ nhất, và không biết sao mà nghe nói là diệt ái dục, diệt sự tham muốn thì có sự thành tựu cao quý nhất. Hỏi nhau trong thiên chúng mà chẳng ai trả lời. Rồi cả tiên nam tiên nữ mới đến với trời Đế Thích mới hỏi. Mấy anh em chúng tôi nêu lên mấy cái câu hỏi này mà chẳng làm sao mà biết trả lời. Bố thí cái gì là cao quý hơn trong đời này, nhất ở trong đời này? Có cái hương vị gì là quý nhất ở trong đời này đó. Rồi cái sự hoan hỷ nào là xứng đáng là cao quý nhất ở trong đời này? Và nếu mà diệt ái dục thì thành tựu nhất ở trong đời này thì làm sao? Tại vì Đệ Thích nói cái này ta cũng chịu thôi. Khi đó mới có một mấy vị khác mình nghĩ thôi, Đức Thế Tôn mới biết cái điều này thì mình đến hỏi Đức Thế Tôn thưa như thế nào. Thì quý vị là hữu biết trên đời nó có nhiều sự bố thí, mà quý vị thấy cái sự bố thí nào mà nó thích hợp với hoàn cảnh của mình, bàn tay của mình, tâm hồn của mình thì chúng ta đem ra bố thí. Thì đem tới Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên Savatthi. Lúc đó Đức Thế Tôn mới trả lời, trong tất cả các sự bố thí pháp là cao quý hơn cả. Thì quý đạo hữu thấy rằng là Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị mà khi còn nhỏ đó, là Ngài trí tuệ minh mẫn vô cùng, nhưng mà đi tìm đạo đâu cũng không ra hết đó. Đi tới chùa, đi tới chùa Bà La Môn, đi tới những vị thiền, những vị thần lựa, đi tới khắp nơi, đi đâu cũng không phạm mạng cả. Nhưng mà nghe Ngài Asachi là một trong năm vị đệ tử mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên ở vườn Lộc Giả đó, là Ngài Asachi đó. Chỉ nói khi mà hỏi Ngài, thấy Ngài đi khất thực mà trang nghiêm như vậy á, mà hỏi xin cái ngài tu với ai? Tôi tu với Đức Phật. Tu với Đức Phật, cái giáo lý Đức Phật có cái gì hay nhất? Vì đó trả lời giáo lý Đức Phật rất là nhiều. Nếu mà ông cần thì đến hỏi Đức Thế Tôn. Tôi thì còn nhớ có một câu là Đức Thế Tôn dạy là các pháp trên đời này, tất cả các pháp đều có cái nhân, mà nhân đó Đức Thế Tôn đã nói. Thì trên thế gian này tất cả cái pháp gì trên thế gian có cái nhân cái quả cả, Đức Thế Tôn đã nói. Thì Xá Lợi Phất mà khi còn nhỏ đó, nghe câu đó là thoải mái, đúng quá trời, hay quá, tự nhiên cái trí tuệ nó phát khởi ra. Rồi đó là đắc quả Tu Đà Hoàn. Rồi mới đến Đức Phật, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp tiếp tục nữa, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi đắc quả A-la-hán luôn. Thì nếu mà chúng ta có nghe pháp chúng ta mới hiểu. Ví dụ bây giờ chúng ta bố thí, thì chúng ta có nghe pháp Đức Phật dạy đã, khi đó chúng ta mới biết cách nào là bố thí chứ. Cho ví dụ như bây giờ mình có rượu ngon mà đem bố thí thì đâu có phước gì. Ví dụ vậy. Hay có một cái người nào mà hút xì ke mà cứ thôi lại bác, cái bác cho tôi ít tiền ra tôi hút xì ke cho nó chừng vài ba đồng thì mình cũng tội thôi, chứ đâu có phước gì. À, mà mình học đạo mình biết rồi, mình cho cái vật gì mà trong sạch, mình cho cái gì mà với cái sự trong sạch mà do mình kiếm ra được chẳng hạn, thì mình giúp cho những cái người mà nghèo khổ đàng hoàng, không có làm những cái tội lỗi, thì mình bố thí thì hay hơn đó. Thì do đó cho nên chứ có cái lời dạy của Đức Phật thì khi đó chúng ta mới cảm thấy là cái sự bố thí nó có ý nghĩa. Còn bây giờ ví dụ như mình cũng cho cơm ăn chẳng hạn, ăn cơm thì no rồi, chiều nó cũng đói thôi, cho áo quần thì mặc rồi, một ngày nào đó cũng rách cũng tốt đó, nhưng mà nó chưa cao thôi. Nếu mà mình bố thí pháp thì hôm nay chắc có anh Phật tử nào mà mấy bữa nay có vẻ thích thầy thích chùa lui tới làm việc cho thầy, anh nó chỉ nghe hai thầy pháp đó cái băng thôi, còn ngủ không được vì lý do thất nghiệp. Nhưng mà khi nghe hai cái thầy pháp của thầy rồi, trong cái thầy pháp đó là anh nghe cái gì? Đời là khổ, sân hận là khổ. Con nghe thầy pháp ngủ ngon quá đi, con thôi thầy muốn làm gì con làm cho. Anh tới anh sơn hết, anh làm hết mấy cái ghế ngồi đang hỏi làm mấy bữa nay, thích thì nghe cái pháp nó có lời. Đôi khi nó buồn nữa mà nghe cái pháp nó có lời. Thì Đức Phật nói trong tất cả các sự mà bố thí đó, quý vị bố thí cái gì cũng được hết, mà bố thí pháp chẳng hạn như dẫn mẹ đi chùa chẳng hạn để mẹ nghe pháp, khuyến khích ông chồng đi chùa. Ví dụ ông nói ông chẳng tôi muốn đi, bà nói làm sao mà ngót ngào mà hay mà để ông đi được mới hay. Bà không thích ở nhà lo sửa soạn ba áo quần mà ông nói làm sao mà bà đi lễ Phật tụng kinh mà nghe pháp được, cái phước báo vô cùng. Hay là khuyến khích con cái tu hành, khuyến khích con cái đi chùa là rất là có phước báo chẳng hạn. Thì trong tất cả các sự bố thí pháp là cao quý hơn cả. Trong tất cả các cái hương vị gì ở đây bây giờ bà con mà có cái dầu thơm hay là bông hồng hay là bông lài, bông lý, bông ngâu mà chẳng bằng bông bưởi thơm lưu dịu dàng đi nữa, mấy cái thứ này rồi gió bay đi rồi là cũng thôi chỉ có cái là cái vị của pháp là cao quý hơn. Vì vị của pháp nó đưa tới vị giải thoát. Nước trong biển thì là có vị mặn, mà cái pháp của Như Lai đem tới cái sự giải thoát đó. Thì bây giờ một cái thầy pháp mà thầy trình bày sơ sơ vậy, nhưng mà nghe được ngủ được là yên rồi, ấm cúng trong gia đình rồi. Bây giờ con đi trên xe con mở cho con nghe, con mở cho vợ con nghe luôn. Đây, rất là quý báu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta lãnh hồi được cái pháp thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thơ thới. Đó chính là hương vị cao hơn tất cả hương vị. Đó. Quý vị mà nấu cà ri thiệt ngon mà giả thử đừng bỏ tủ lạnh đêm thì sao? Sáng mai hôi thối chứ. Đấy không? Nhưng mà nếu mình biết cái pháp của Đức Phật á, từ Việt Nam sang Mỹ rồi giờ có đi đâu nữa là mang theo cái pháp vị này vẫn thơm ngon, vẫn đạo đức, vẫn nhẹ nhàng, làm cho gia đạo được yên vui, tốt đẹp. Thế nên cái hương vị cao nhất trong đời không phải dầu thơm thuốc xịa gì, mà là cái giáo pháp của Đức Phật nó có cái vị giải thoát, là làm cho mình nhẹ nhàng khỏi phiền não là được rồi. Quý vị đừng nghĩ cuốn kinh này cao, cuốn kinh này thấp, cuốn kinh nào cũng cao hết. Nếu giải phóng mình được cái sự buồn, rầu, than tiếc, thất vọng, thì chúng ta cho đó là cuốn kinh cao, lời dạy của Đức Phật là cao, là món ăn vô bổ, bổ dưỡng cho chúng ta, lợi ích cho chúng ta. Đó, thì chúng ta nghĩ rằng là giáo pháp rất là quan trọng. Và trong đời này hoan hỷ gì là hoan hỷ nhất, đáng hoan hỷ nhất? Chúng ta nghe mà ai mời ăn tiệc thì cũng hoan hỷ, bữa nay vui có người mời ăn tiệc. Thầy nghĩ là nhiều món ăn dọn ra trên bàn sẽ thơm ngon, có rượu ngon, sâm banh rồi. Nhưng mà ăn rồi về nó cũng mỏi mệt. Người nào đi đám cưới về cũng than ấy đó. Mệt quá đi, mỏi mệt quá. Thấy không? Nhưng quý vị thấy không? Thật ra cái hoan hỷ đó, hay là đi bạn bè mời đi chơi, hay là đi coi cine, hay là coi phim trường, coi phim gì cái gì đó cũng hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ này cũng có cái sự mệt mỏi ở đó. Còn cái sự hoan hỷ trong chánh pháp là hay nhất. Trong chánh pháp mình hồi trước mình không biết tu, bây giờ mình biết đi chùa. Vì nào mà hồi trước mà không biết đạo gì hết á, mà bây giờ được đi chùa, được nghe pháp, được làm phước, trong đây có nhiều vị trước cái không đi chùa đâu, mà bây giờ làm phước rất hay, đi chùa rất thích thú, làm lợi ích chúng sanh. Thì mình thấy rằng là những cái lợi ích như thế nào, thì do đó cho nên là cái sự hoan hỷ đó là vô cùng hay ho. Nếu mà có một người mà trong gia đình mà vợ chồng cứ gây cấn nhau, gây gỗ nhau mà chừ nghe nói sân hận là khổ, cái bài pháp sân hận là khổ chẳng hạn, rồi thực hành theo từ bi thương nhau, vợ là người bạn lâu dài của mình, chồng là người bạn lâu dài của mình, con cái cũng do giọt máu của mình, thì mình cố gắng làm sao sống hiền hòa với nhau, nói ngọt ngào với nhau, đem lại an vui hạnh phúc cho nhau. Thì như vậy chúng ta thấy là có phải rằng là cái sự hoan hỷ trong cái giáo pháp của Đức Phật nó là hoan hỷ không? Thật sự trên đời này suy nghĩ cho kỹ, không có cái hoan hỷ nào mà bằng cái sự hoan hỷ của là có người nói, thầy nói là chứ người mà chưa có lập gia đình mà lập gia đình hoan hỷ, thầy biết 2 năm đầu hoan hỷ lắm, mới đẻ đứa con cái lột than quá trời đất, mà mới có 2 năm này rồi cái có người 3 năm cái chia tay. Hoan hỷ lúc đầu thầy biết, nhưng mà rồi bây giờ khổ. Còn cái hoan hỷ đạo pháp này cho đến khi chết cũng còn hoan hỷ. Còn quý vị công nhận không, khi chết rồi mình nhớ tới Phật pháp tăng thì nó hoan hỷ, nó nhẹ nhàng biết mấy. Còn đám cưới thì thôi, năm đầu là số 1, năm số 2, thấy năm thứ gì là lục đục rồi đó. Rồi có con cái bậc càng già càng lục đục, người nào mà càng già mà không lục đục là nhờ chánh pháp, nhờ đạo pháp mới được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái giáo pháp của Đức Phật rất là hay, nên chúng ta thấy là bố thí cao quý nhất là khuyên nhau tu hành, bố thí làm cho nhau lợi ích nhất là khuyên nhau học chánh pháp, thực hành chánh pháp. Và chúng ta thấy hoan hỷ trong cái chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy rất là xứng đáng là người Phật tử. Và còn việc ái dục là thành tựu nhất ở trong đời. Thì quý vị nói mà cái gì mà khi mà mình học được ra bằng này bằng kia rồi là cho thành tựu tốt đẹp nhất. Nhưng mà cái thành tựu mà ví dụ mình có thể làm quan, mình có thể làm bác sĩ, kỹ sư, làm giàu có, nhưng mà có lúc nào cũng buồn thôi. Có những người rất giàu có có lúc cũng buồn thôi. Cái sứ mạng trong đời thành tựu được thì là vui vẻ, nhưng mà nó cũng không trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà diệt ái dục là thành tựu nhất, là vì sao? Diệt ái dục thì không còn khổ nữa. Ví dụ như mình muốn ăn nhiều mà không có mình khổ, bây giờ mình không muốn ăn nhiều nữa, có gì ăn đấy thì tự nhiên mình giải thoát. Nếu có phải là thành tựu nhiều nè. Ví dụ một người mà cứ khi nào mà có rượu thì khi nó mới là ngon lành, mà nếu không có rượu là không ngon lành thì đau khổ hoài. Rồi, bây giờ nói bỏ rượu luôn thì dầu cho có rượu cũng hoan hỷ, mà không có rượu mình cũng hoan hỷ, mình cũng vui vẻ. Thành ra diệt ái dục là sự thành tựu to lớn nhất, bởi vì sự thành tựu đó là không còn cái khổ. Diệt tham sân si thì chứng mình còn khổ nữa, mà không khổ nữa thì rất khỏe. Bây giờ quý vị cứ thí nghiệm đi, cái người nào mà có gì ăn đấy, có gì mặc đấy, ở đâu ngủ cũng được là người đó rất là sung sướng. Nó tới nhà người ta nói thôi chị đừng lo, giường chiều cho tôi cái ra tôi ngủ giữa thảm cũng được, mà ngủ ngon thì cũng là người giải thoát, người sung sướng. Còn mình kiếm chỗ này chỗ kia thì nó khổ, thì càng muốn nhiều thì khổ. Mà khi diệt được cái ái dục, tức là cái sự tham muốn, thì tự nhiên là cuộc sống của mình sẽ được thành tựu cao quý hơn nhất, đó là chúng ta không còn khổ nữa. Đó thì Đức Phật dạy những cái điều mà lợi ích cho các vị chư thiên. Các vị chư thiên nó rất là hoan hỷ, và bây giờ chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật hết sức là hoan hỷ. Rồi trong kinh Đức Phật nói cái sự mà bố thí nó có rất nhiều lợi ích, dầu là bố thí là tài thí, pháp thí hay là vô ý thí gì đó, an ủi người khác cho được, làm cho người khác được vui vẻ, thì chúng ta cũng thấy rằng nó có cái sự lợi ích rất là nhiều. Cho nên chi nó có những cái phước báu của sự bố thí, dầu cho ai bố thí kiểu nào đi nữa. Ví dụ như chúng ta không có gì hết, mà chúng ta chỉ có một ít hột gạo, hột lúa gì để mình cho con kiến, con chim ăn, chúng ta cũng có cái phước. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng cái người mà bố thí là cái người đó được cái lợi ích là được nhiều người thương. Tại vì mình bố thí ra thì những cái tiếng tốt, ví dụ bây giờ mình về Việt Nam mà mình cho trại cùi, trại mù này kia một ít tiền thì tất nhiên họ tự nhiên họ thương mình, họ vui vẻ, họ thương mình, đó là đều rất là dễ hiểu. Đó thì cái người mà bố thí ngày hôm nay chẳng hạn, có chị nào đang nấu ăn mà nấu ăn ra thấy người nào ăn thấy món ăn cũng thoải mái, nhẹ nhàng, ngon lành, thì tự nhiên mình cảm thấy người nào cũng thương chị này nấu ăn hay. Thì người mà bố thí ra là có người khác thương mến liền chẳng hạn vậy. Cái thứ hai, Đức Phật nói là những cái người thiền trí thức, những người đạo đức rất muốn gần gũi, không phải là có ăn mà gần gũi, nhưng mà khen cái người này có trí tuệ, người nó có tình thương, có lòng từ bi rộng rãi, cho nên các cái bậc trí tuệ là như chư tăng ni hay là các bậc thiền trí thức, người hay làm phước, hay làm bạn với mình, thích lui tới với mình, thích hỏi han mình chẳng hạn. Rồi cái phước thứ ba là tiếng nó đồn ra, ồ chị hai, chị ba, là anh hai, anh ba, ồ làm phước rất hay, ở chùa làm phước nơi cộng đồng, ta đồn đại rất tốt. Mình làm gì xấu thì ta đồn đại xấu, mình làm gì tốt ta đồn đại. Nhiều khi không, mình không có nói cho mọi người khác biết, mà tự nhiên là hữu xà tự nhiên hương, mọi người đều biết cả. Cái người mà bố thí là cái người đó tự nhiên ai cũng là biết, ai cũng là thương mình cả. cũng biết mình cả. Cái thứ tư là mình đi đâu cũng giản dị cả, tại mình đâu có làm hại ai đâu. Mình là người bố thí mà, mình là cúng dường Phật pháp tăng, cúng dường cha mẹ, giúp đỡ bè bạn của mình, giúp đỡ người nghèo khó, cho nên đi đâu mình cũng chẳng sợ hết, đi đâu mình cảm thấy thương mến được cả. Thì thầy vừa nói khi nào mà mình muốn người khác thương mình thì mình phải thương họ trước đã. Nhà tôi không thương tôi, mình có thương nhà mình cũng đã chứ, nhà mình mới thương mình chứ. Nhà con không mấy gì thương con, thầy hỏi lại, rồi chị có thương anh không? Thế mà cứ thương tự nhiên á, thần giao cách cảm bên kia thương lại mình thôi. Con cái vậy, đứa nào nó khó dạy mình cứ thương nó thiệt nhiều, tự nhiên nó nghe lời mình thôi. Đó là cách, đó là cách hay nhất mà thầy chiêm nghiệm trong đời sống tu hành cũng vậy. Có nhiều người thiền tín hết sức là khó khăn, hệt sách khó chịu lắm, nhưng mà rải tâm từ bi riết rồi thôi. Thầy đưa cái thí dụ như cái ông bán xe bên này, ngày xưa đó ngựa của ông chạy qua đập đục lưu của mình mà nhào xuống bể đó, mà qua nói ông phớt tỉnh chẳng bao giờ trả lời đâu, coi thương mình lắm. Thầy rải tâm từ bi cho ông mấy đêm rồi là ông gặp thầy hỏi han đàng hoàng tư tế đem bán cái nhà cho mình, hồi nó nói 75,000 sau lại bán mình cho 40,000 thôi chẳng hạn. Thì mình rải tâm từ bi cho họ để họ khỏi oan trái mình, họ coi thương mình. Người ở đâu đến đây đó, qua nói ông ngựa ông chạy qua đạp cái lư hương gãy, nói không thèm nói một chữ xin lỗi đi về. Nhưng mà sau này rất tử tế, cho đến bây giờ là cho mình đậu xe lễ nào cũng đậu được cả. Thì có phải cái tâm từ bi của mình thương họ đi, tự nhiên họ thương mình rồi. À, thì thầy đưa cái thí dụ vậy. Thì quý đạo hữu thấy rằng là khi mà mình mà bố thí thì mọi người đều là thương mình, và đi đâu mình cũng chẳng sợ ai. Điều thứ tư là đi đâu cũng chẳng sợ ai, ai cũng thương mình thì thôi mình đâu có sợ nữa. Và điều thứ năm, khi chết là hoan hỷ với phần phước của mình. Tôi có bố thí cúng dường, tôi có dân y này, tôi có cúng dường cha mẹ tôi này, tôi có gửi tiền về Việt Nam cúng dường cha mẹ chồng, cha mẹ vợ này, hoan hỷ như vậy là giúp đỡ mấy người mù này, giúp đỡ mấy người bạo lụt vân vân. Chết vừa nghĩ tới cái tắt thở lên cõi trời liền. Thì như vậy năm cái điều lợi ích của cái người mà bố thí đó là được nhiều người thương tưởng, là thấy không? Được cả cái bậc thiền trí thức luôn luôn làm bạn của mình, hỏi han của mình. Thì thầy thấy đó, thì quý đạo hữu cứ thấy đi, người nào nấu ăn cái nghề làm phước gì đó thì các cái vị các chư tăng đồ hay hỏi han đồ, thấy làm phước, thấy lòng trong sạch, vợ chồng trong sạch, con cái trong sạch, tự nhiên chư tăng hỏi đến rồi thì là tiếng tốt đồn xa, mọi người ai cũng biết rồi. Rồi đi đâu mình cũng chẳng sợ, luôn luôn mình vui vẻ. Rồi nếu mà khi mình già rồi mình hoan hỷ phần phước của mình, khi mình chết mình được siêu sanh về miền cực lạc, về cõi trời được an vui. Thì đó là cái thời pháp hôm nay thầy muốn nói để nhắc nhở chúng ta ôn lại những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, để chúng ta bố thí mà phải hết lòng, ít hay nhiều không quan tâm, mà phải quan tâm đến cái lòng của mình trong sạch, khi chưa làm, khi đang làm, khi đã làm xong hoan hỷ. Đừng bao giờ xét lại rồi thì chúng ta mất phước đi, như cái ông trưởng giả kia giàu có mà chẳng ăn được gì, toàn là ăn cơm thiêu đó. Thì mong tất cả quý thiện nam tín nữ hãy hoan hỷ về tất cả phần phước của chúng ta đã làm rồi, đang làm, và sau này có nhiều Phật sự công tác ở chùa cần sự giúp đỡ, cần sự hoan hỷ của quý thiện nam tín nữ, thì hãy tùy hoàn cảnh của mình để hoan hỷ mà giúp đỡ. Thời pháp hôm nay thầy xin hồi hướng đến trời Phàm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự nơi Tự Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này, rồi được tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni, các tiểu chúng cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện ở đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, màng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh thờ tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên thành.